Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, mùng 8 tháng Giêng năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về giáo hội tại Syria. Sau đó là các tiết mục mỗi tuần một sự kiện, diễn đàn tự do, công giáo và nhân quyền và phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi. Tin Vatican. Một lần nữa, Đức Thánh Cha kêu gọi chấm dứt bạo động tại dải Gaza. Lễ Giáng sinh của các giáo hội Đông Phương, các cuộc bạo động đẫm máu tại dải Gaza, và các trẻ em bị bắt cóc tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Đó là những vấn đề được Đức Thánh Cha nhắc đến trong buổi đọc kinh truyền tin hôm thứ Ba mùng 6 tháng Giêng vừa qua, nhằm lễ hiển linh. Trước khi chào thăm hàng ngàn khách hành hương tập trung tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã gửi những lời chúc mừng đến các anh chị em tín hữu các giáo hội Đông Phương, cách đặc biệt tại Nga. Theo lịch Giuliano, các giáo hội Đông Phương mừng lễ Giáng sinh vào ngày thứ Tư mùng 7 tháng Giêng. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha chúc mừng như sau. Ước gì việc tưởng nhớ ngày sinh của Đấng Cứu Thế ngày càng khơi dậy trong tâm hồn họ niềm vui vì được Thiên Chúa yêu thương. Nhắc đến cuộc chiến ngày càng leo thang tại Thánh Địa, Đức Thánh Cha một lần nữa khẳng định rằng hận thù và sự khước từ đối thoại chỉ có thể dẫn đến chiến tranh mà thôi. Ngài kêu gọi, hôm nay tôi muốn cổ võ các sáng kiến và nỗ lực của những ai với sự bình an trong tâm hồn đang cố gắng giúp người Israel và Palestine ngồi lại để nói chuyện với nhau. Nguyện xin Chúa nâng đỡ hoạt động của những người kiến tạo hòa bình can đảm này. Sau đó, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến số phận của các trẻ em bị các nhóm vũ trang tại Cộng hòa Dân chủ Congo bắt cóc. Ngài kêu gọi hãy trả các em này lại cho gia đình các em. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày công bố Công ước quyền của trẻ em, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho tất cả những ai đang phục vụ các thế hệ trẻ để giúp cho giới trẻ trở thành những tác nhân tích cực đối với tương lai của họ. Trước khi đọc kinh truyền tin trưa thứ Ba vừa qua, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ hiển linh tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nói rằng lễ hiển linh là một lời kêu gọi được nhắn gửi đặc biệt đến các khoa học gia để họ nhận biết tình yêu có sức làm cho mặt trời và các ngôi sao phải di chuyển, như thi sĩ Ý Dante đã viết trong tập thơ có tựa đề Hài kịch thần linh. Theo Đức Thánh Cha, các ngôi sao, các tinh tú và vũ trụ xét như là một tổng thể, không hề bị điều khiển bởi một sức mạnh mù quáng. Chúng cũng không chỉ tuân phục những sức mạnh của vật chất. Đức Thánh Cha nói rằng các vì sao, các tinh tú và vũ trụ không phải là những yếu tố cần được thần linh hóa, mà trái lại, trong mọi sự và trên hết mọi sự, có một ngôi vị là Thánh Thần Chúa, được mặc khải trong Chúa Kitô như là tình yêu. Tin Hà Nội. Chính phủ Cộng sản Việt Nam vừa ban hành chỉ thị mới về nhà đất liên quan đến tôn giáo. Theo một thông tin từ một mạng lưới thông tin của chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ra chỉ thị về nhà đất liên quan đến tôn giáo. Chỉ thị mang số 1940/CT-TTG đã được chuyển tới các ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương và các bộ ngành. Trong chỉ thị, Thủ tướng Cộng sản Việt Nam yêu cầu các cơ quan chức năng rà soát lại quy hoạch tổng thể về quản lý, sử dụng đất và chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến tôn giáo, theo tinh thần bảo đảm hài hòa giữa lợi ích tôn giáo và lợi ích dân tộc. Ông Dũng cũng yêu cầu việc quản lý, sử dụng nhà, đất liên quan đến tôn giáo phải được thực hiện đúng chính sách, pháp luật và tuân theo một số nguyên tắc cơ bản. Chỉ thị có đoạn viết như sau. Đối với nhà đất liên quan đến tôn giáo mà nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa liên quan đến nhà đất đã ban hành trước ngày mùng 1 tháng 7 năm 1991, thì thực hiện theo nghị quyết ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội và các văn bản pháp luật có liên quan. Trường hợp cơ sở tôn giáo đã nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất, nhưng có tranh chấp, thì phải giải quyết dứt điểm tranh chấp theo quy định của pháp luật trước khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thủ tướng Việt Nam cũng chỉ đạo rằng những hành vi lợi dụng việc giải quyết nhà đất liên quan đến tôn giáo để gây rối trật tự xã hội, vi phạm pháp luật, phải bị xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật. Trong năm 2008 vừa qua, các vụ tranh chấp đất đai liên quan tới cộng đồng công giáo xảy ra tại tòa Khâm Sứ Cũ và giáo xứ Thái Hà, và gần đây của nhà dòng Thánh Phaolô ở Vĩnh Long, cũng như trường hợp của các nữ tu bác ái Vinh Sơn ở Sài Gòn, đã thu hút sự chú ý của dư luận quốc nội và quốc tế. Tin Roma. Cộng đồng đại kết TG sẽ cho in 1 triệu quyển kinh thánh cho Trung Quốc. Sư Huynh Aloa, tu viện trưởng tu viện đại kết TG đã đưa ra lời tuyên bố trên đây tại cuộc gặp gỡ giới trẻ Âu Châu lần thứ 31 do cộng đồng tổ chức tại Bruxelles, Bỉ trong những ngày vừa qua. Sư Huynh gọi sáng kiến này là một dấu chỉ tình yêu và thông hiệp với dân tộc Trung Quốc. Từ nhiều năm nay, nhờ chiến dịch có tên là Hy vọng và nhờ tất cả những ai đóng góp vào nhiều sáng kiến trợ giúp, cộng đồng đại kết TG đã nâng đỡ nhiều người gặp khó khăn tại nhiều lục địa, cách riêng các trẻ em nghèo đói hay bệnh tật. Trong 2 năm 2006 và 2007 vừa qua, chiến dịch Hy vọng đã trang bị nhiều thư viện nhỏ cho các giáo xứ tại 6 giáo phận thuộc tỉnh Shanxi, Trung Quốc. Tin Roma. Caritas tung ra một chiến dịch mới nhằm đề ra những dự án phát triển lâu dài cho các vùng bị sóng thần tại Nam Á ngày 26 tháng 12 năm 2004. Kể từ năm 2004, tổ chức Caritas quốc tế và các mạng lưới Caritas tại các nước bị sóng thần như vùng vịnh Bengal tại Ấn Độ, Sri Lanka, Indonesia và Thái Lan đã thực hiện được một công tác nhân đạo đáng kể để giúp khắc phục những hậu quả tàn khốc của trận sóng thần đã cướp đi mạng sống của trên 200.000 người và khiến cho hàng triệu người lâm cảnh vô gia cư. Các chương trình cứu trợ và tái thiết do Caritas đề ra đòi hỏi những số vốn đầu tư khổng lồ. Chẳng hạn, Sri Lanka cần trên 100 triệu Mỹ Kim, Thái Lan cần 6 triệu Mỹ Kim, Indonesia cần trên 260 triệu Mỹ Kim, và Ấn Độ trên 100 triệu Mỹ Kim. Tổng cộng trong 4 năm vừa qua, mạng lưới Caritas quốc tế đã chi dùng gần 500 triệu Mỹ Kim cho các chương trình cứu trợ và tái thiết tại các nước bị sóng thần. Phần lớn những người nhận được sự trợ giúp của Caritas là phụ nữ, trẻ em, người già, người khuyết tật, di dân, tị nạn, cũng như những người không được các mạng lưới và tổ chức khác giúp đỡ. Hoạt động của Caritas luôn thông qua mạng lưới các dòng tu hiện hữu tại các nước bị sóng thần, như dòng Tên tại Indonesia, các dòng Carmel, dòng Claret và Sư Huynh Lòng Chúa Nhân Từ tại Ấn Độ, dòng Camillus tại Thái Lan. Tin Paris. Trước các cuộc bạo động đang leo thang tại dải Gaza, cơ quan cứu trợ Secours Catholic, trợ giúp công giáo, thuộc Hội đồng Giám mục Pháp, kêu gọi quyên góp để giúp đỡ các nạn nhân chiến cuộc. Trong một thông cáo được cơ quan cứu trợ này cho công bố, các cuộc tấn công của Israel đã khiến cho trên 400 người bị thiệt mạng và hàng ngàn người bị thương. Các vụ bắn hỏa tiễn của phong trào Hamas cũng sát hại nhiều người Israel. Cùng với Caritas quốc tế, cơ quan Secours Catholic của Giáo hội Pháp bày tỏ lo ngại trước cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng trở nên tồi tệ tại Gaza. Chi nhánh Caritas tại Jerusalem cho biết vì lý do an ninh, nhiều văn phòng của tổ chức không thể hoạt động bình thường được nữa, trong khi nhu cầu của những người cần được trợ giúp ngày càng gia tăng. Trong thông cáo, Secours Catholic nói rằng các bác sĩ không thể đi vào trung tâm y tế của Caritas trong trại tị nạn Al-Shati và bệnh viện di động cũng không thể di chuyển. Hiện chỉ còn 6 trạm y tế có thể đón tiếp các nạn nhân. Trước tình trạng này, Secours Catholic đã tháo khoán khoảng 50.000 ô kim để trợ giúp khẩn cấp và kêu gọi các ân nhân rộng tay đóng góp để giúp đỡ các nạn nhân tại Gaza. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về giáo hội tại Syria. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, mặc dù có đến 90% dân số theo Hồi giáo, Syria là một trong những quốc gia tại Trung Đông có chủ trương đối thoại tôn giáo và văn hóa lành mạnh. Theo đức cha Antoine Odo, giám mục thuộc nghi lễ Candy tại Aleppo, đặc biệt trong mùa Giáng sinh năm nay, người ta thấy rõ sự tôn trọng và cộng tác giữa các tín hữu Kitô và người Hồi giáo. Lễ Giáng sinh năm nay đã được chuẩn bị rất long trọng tại tất cả mọi giáo xứ. Song song với các cử hành phụng vụ, với sự tham dự đông đảo của giới trẻ, năm nay các tổ chức bác ái của giáo hội đã đặc biệt quan tâm đến người nghèo, người già và các gia đình thiếu thốn. Trong số những người cần được giúp đỡ, dĩ nhiên có 1,5 triệu người tị nạn Iraq tại Syria, trong đó có khoảng 40,000 tín hữu Kitô là những người cần được quan tâm đến nhất. Trong số các tín hữu Kitô Iraq tị nạn, hiện có khoảng 15,000 người đang sống giữa hai thành phố Damas và Aleppo. Trên các tiền đường, các nhà thờ chính thống và công giáo, cũng như trong các căn hộ của người tín hữu Kitô, năm nay người ta thấy có rất nhiều hoa đèn. Đây là điều hiếm thấy tại các nước có đa số dân theo Hồi giáo. Hiến pháp Syria khẳng định tính cách trung lập về tôn giáo của nhà nước. Các trang hoàng và cử hành tôn giáo không hề bị chính quyền giới hạn. Mỗi năm, vào dịp Giáng sinh, các đài truyền hình và phát thanh tại Syria đều cho truyền đi các buổi cử hành phụng vụ. Riêng trong năm Thánh Phaolô, con số du khách ngoại quốc gia tăng đáng kể. Một trong những điểm du lịch thu hút nhất là làng Maalula với khoảng 2,000 dân, cách thủ đô Damas khoảng 60 cây số về hướng bắc. Làng này nằm cách mặt biển đến 1,400 thước. Trọng tâm của làng này là tu viện Thánh Sergio. Hiện có cộng đoàn tu sĩ Menkit, tức Công giáo Hy Lạp, đang sinh sống tại đây. Theo cha Faes Frejiat, bề trên tu viện Thánh Sergio, như các sử liệu làm chứng, là một trong những tu viện cổ xưa nhất của giáo hội. Theo phương pháp xét nghiệm bằng chất carbon 14, tu viện này đã có từ 1,800 năm nay. Ngoài ra, làng Maalula còn nổi tiếng vì sử dụng tiếng Aramen, tức ngôn ngữ đã từng được Chúa Giêsu nói. Tu viện Thánh Sergio cũng nổi tiếng nhờ được rất nhiều người Hồi giáo viếng thăm. Tại tu viện, các tu sĩ Menkit cố gắng dạy cho các bạn trẻ tiếp tục nói và viết tiếng Aramen. Chính phủ Syria cũng cho thành lập một học viện chuyên dạy ngôn ngữ này. Ông Ahmad Bader Andin Hassun, đại giáo trưởng Hồi giáo Syria nói, trong giai đoạn này, Damas là thủ đô của văn hóa Ả Rập, đồng thời cũng là thủ đô của năm Thánh Phaolô. Nhà lãnh đạo Hồi giáo này cho biết ông sẽ rất vui mừng nếu Đức Thánh Cha nhận lời đến viếng thăm Syria. Ông hy vọng rằng với một chuyến viếng thăm như thế, Đức Thánh Cha sẽ gieo trồng hạt giống hòa bình tại Trung Đông. Cha Paolo Danloclio, một linh mục dòng tên, hiện đang đứng đầu một cộng đồng sống giữa sa mạc Syria. Đó là tu viện Ma Musa en Habashi, cách Damas 80 cây số về hướng nam. Nằm trên những con đường cổ thường được các tín hữu Kitô sử dụng để hành hương về Jerusalem, tu viện này đã được các tu sĩ Byzantine xây cất vào thế kỷ thứ 6. Giữa vùng đất Hồi giáo, các tu sĩ của tu viện này cầu nguyện và làm việc để làm chứng rằng, kể từ năm Thánh Phaolô, các tín hữu Kitô và người Hồi giáo có thể sống chung với nhau. Cha bề trên tu viện nhấn mạnh rằng, tại Syria ngày nay, giáo hội có tính đa diện. Đây là một giáo hội say mê những người ngoài Kitô giáo. Một giáo hội muốn làm chứng rằng Chúa Kitô yêu thương mỗi người và mọi người. Theo cha Danloclio, Syria là một thí dụ điển hình về đối thoại giữa các tôn giáo. Về phần mình, cha Antonio Musi, thuộc nghi lễ Menkit, cha sở giáo xứ Thánh Gioan Damasceno tại Damas nói như sau. Tại Syria có nhiều yếu tố cần quan tâm. Quan trọng hơn cả là bản chất người Syria. Họ rất hiếu hòa. Họ đã sống như thế từ 14 thế kỷ nay. Ngày nay, nhờ các phương tiện truyền thông, khắp thế giới đều nghe nói đến chủ nghĩa cực đoan. Nhưng nếu tại Syria không có chủ nghĩa cực đoan, là nhờ chính phủ và tổng thống luôn tìm cách duy trì sự quân bình giữa các cộng đồng tôn giáo. Có thể nói Syria là một mô hình về sống chung hài hòa giữa mọi cộng đồng tôn giáo. Về các tín hữu Kitô đến từ Iraq, cha Musi phân biệt hai loại. Một là những người có ý định sống luôn tại Syria. Họ tìm cách hội nhập, làm việc và mua nhà tại đây. Khi đó là những người chỉ muốn ở tạm một thời gian tại Syria và tìm cách đi định cư tại Tây Phương. Theo vị linh mục này, đây là những người có thể tạo ra vấn đề cho việc chung sống hòa bình tại Syria. Riêng cha Faes Frigias, tu viện trưởng tu viện Ma'alula, lại lo sợ rằng chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan từ các nước láng giềng sẽ xâm nhập vào Syria. Tại Ai Cập, các tín hữu Cốp đã gặp nhiều khó khăn. Dù vậy, cha tin tưởng rằng chính phủ Syria có thể ngăn ngừa được chủ nghĩa cực đoan này. Chính phủ Syria không chấp nhận chủ nghĩa này, vì chủ nghĩa này là kẻ thù của chính Hồi giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Quý vị, các bạn thân mến, miếng giữa làng là đề tài chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Trong bài Những danh xưng và các xưng hô gây hại của tác giả Xuân Thái đăng trên trang báo Người Tín Hữu có đoạn viết: đọc lịch sử giáo hội, bên cạnh những trang sáng lạn huy hoàng, ta thấy có nhiều trang rất u ám, và ở nhiều trang khác, giáo hội thể hiện là một xã hội bất bình đẳng từ trong bản chất. Không ai có thể phủ nhận những thực tế khách quan ấy, nhưng ai cũng muốn tin rằng lịch sử vốn sống động và đang tiến về phía trước cùng với nhiều thay đổi, nên cái bất bình đẳng kia chỉ là những kỷ niệm của một quá khứ kém vui mà thôi. Riêng đối với giáo hội Việt Nam, thì những bất bình đẳng kia có thực sự chỉ là những kỷ niệm của một quá khứ kém vui như mong muốn của mọi người hay không? Một trong những thói tục đang được tồn tại một cách phổ biến tại các cộng đoàn hay giáo xứ ở Việt Nam, đó là thích tổ chức tiệc tùng. Thôi thì đủ lý do để tổ chức ăn tiệc. Nào tiệc quan thầy bổn mạng, nào tiệc mừng thụ phong, nào tiệc kim khánh, ngân khánh, nào tiệc tiễn cựu, ninh tân. Và dường như đa số giáo dân cũng thích thế. Đối với họ, việc được hiện diện trong những buổi tiệc như thế là một niềm vinh dự, là một bằng chứng hùng hồn cho việc mình được công nhận là một giáo dân đạo đức và gương mẫu trong giáo xứ. Trong một buổi tiệc có đông đảo giáo dân tham dự như thế, việc dành những chỗ ngồi tốt nhất và riêng biệt cho các đấng bậc và các linh mục đã trở thành một quy luật bất thành văn trong nếp nghĩ của mọi người. Đó là chưa nói một số nơi, bàn ăn của các ngài bao giờ cũng có hẳn một đội ngũ tiếp viên giáo dân phục vụ khăn lạnh hay bưng nước một cách tận tình và chu đáo. Khu vực còn lại mới dành cho các nữ tu hoặc giáo dân. Trớ trêu nhất là những buổi tiệc mừng của các cộng đoàn nữ tu, thì ngay cả các mẹ bề trên cũng không được ngồi cùng bàn với các cha, cho dù mình là lãnh đạo cao nhất của chính cộng đoàn đang tổ chức tiệc mừng. Hay trong số các cha đang ngồi bàn riêng, có những cha chỉ đáng tuổi là con của họ, luận về tuổi đời cũng như tuổi đạo. Có một buổi tiệc mừng bổn mạng tại một dòng kín nữ nọ. Vì các phòng của cơ sở quá chật hẹp, nên nhà dòng phải chi thêm những tấm bạc ngoài sân. Lúc bấy giờ là buổi trưa hè, những bàn tiệc ở khu vực được chia bạc rất hanh nắng. Thế nhưng, các nữ tu, giáo dân và cả mẹ bề trên của dòng kín đều ngồi ở khu vực nóng bức khó chịu đó. Nếu có một chút nhân bản trong giao tế, chắc hẳn các vị linh mục, nhất là các linh mục trẻ, đã phải đứng dậy và mời những nữ tu và phụ nữ vào phía bên trong phòng, nơi không bị hanh nắng và lại có quạt máy thật dễ chịu. Trong khi xã hội đang cố gắng xóa bỏ quan điểm bất bình đẳng giới, thì trong giáo hội lại là nơi biểu hiện tư tưởng trọng nam khinh nữ một cách rõ nét. Thiết nghĩ, việc phân cách chỗ ngồi trong một bữa tiệc quả là không cần thiết, vì nó chỉ góp phần làm mất đi sự hòa đồng gần gũi giữa linh mục và giáo dân của mình. Một trong các tố chất không thể thiếu để trở thành một lãnh đạo tốt đó là nghệ thuật biết lắng nghe. Đối với người có chức năng hướng dẫn, lãnh đạo đời sống tâm linh của người khác, thì nhu cầu biết lắng nghe càng trở nên cần thiết. Có lẽ quanh năm suốt tháng, các linh mục luôn là người nói trên các tòa giảng, giáo dân chỉ biết lắng nghe. Nếu bài giảng hay thì quá tốt, bằng ngược lại bài giảng dở thì cũng phải ngồi chịu trọng trong thinh lặng cho đến hết buổi lễ. Cũng không có mấy giáo dân đến trình bày cùng linh mục những vấn nạn hay suy nghĩ của mình một cách tự nhiên, thoải mái. Vậy tại sao các chủ chiên không lợi dụng những bầu không khí cởi mở và vui vẻ của một buổi tiệc để có thể trao đổi, đối thoại với con chiên của mình? Một trong những lợi ích của bữa cơm gia đình đem lại, đó là nó tạo điều kiện cho các thành viên trong gia đình có thể nói chuyện với nhau một cách thoải mái và thân mật. Vậy mà trong các bữa cơm của gia đình giáo hội, thì cha và con lại ngồi xa cách nhau như sau Nam Tào và sau Bắc Đẩu. Một số nơi thì bàn của các cha được dọn với một khẩu phần đặc biệt hơn. Tất cả những hình thức cư xử phân biệt đó tuy chẳng phải là những biểu hiện sai lệch, nhưng nó lại là nguồn dinh dưỡng tốt cho tư tưởng quan liêu, phong kiến, đâm chồi nảy lọc trong não trạng của một số vị trong hàng giáo phẩm, và đó cũng là nguyên nhân góp phần tạo nên sự bất bình đẳng, vốn không phải là bản chất của giáo hội. Nếu có dịp dự một buổi tiệc tại cộng đoàn công giáo ở nước ngoài, người ta dễ dàng nhận ra sự bình đẳng và hòa đồng trong cung cách phục vụ việc ăn uống. Tiệc buffet là một nét văn hóa ẩm thực của người phương Tây. Tất cả các thực khách tham dự, những ai còn có thể di chuyển được bằng chính đôi chân của mình, đều phải xếp hàng và tự lấy thức ăn. Không có một sự ưu tiên trước sau nào cả, cho dù trong số thực khách ấy có cả những vị là giám mục và tổng giám mục. Sau khi lấy xong phần ăn của mình, mọi người tự động chọn cho mình một chỗ ngồi trong các bàn đã được chuẩn bị sẵn. Các giám mục, linh mục, tu sĩ ngồi chung với mọi người. Bữa ăn trở nên ngon miệng vì không khí buổi tiệc thân mật nhẹ nhàng, những câu nói vui được bộc lộ một cách thoải mái, dễ chịu. Ngày xưa, các bậc đế vương luôn được ngự thiện với mâm cao cổ đầy, nhưng nuốt làm sao vô khi xung quanh lắm kẻ hầu người hạ. Ngay cả các ái khanh ái tướng, khi được ơn mưa móc của vua cho phép vào ngồi ăn cùng, thì cũng nhai trệu trạo, dù được chiêu đãi biết bao cao lương mỹ vị, vì rằng người ta không thể ăn ngon khi cái lòng của họ không được thoải mái, tâm trạng không được thả lỏng. Quả là mất vệ sinh khi phải ăn uống trong một trạng thái sơ cứng như thế. Chúa Giê-xu khi đến trong thế gian, Ngài cũng từng ngồi ăn uống đồng bàn với những người tội lỗi, những kẻ thu thuế, đến nỗi Ngài bị những người Pha-ri-siêu trách rằng, sao thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi như vậy? Và giữa lúc người dùng bữa tại nhà ông Simon Cùi ở làng Bethania, thì có người phụ nữ đến, mang theo một bình đựng bạch ngọc, đựng dầu thơm cam tùng nguyên chất, thứ đắt tiền. Cô ta đập ra và đổ dầu thơm trên đầu người. Nếu vây quanh bàn ăn của ngài là các thượng tế kỳ lão rộng áo dài tua, chắc chắn người phụ nữ không thể tiếp cận được với Chúa Giêsu một cách dễ dàng để thực hiện ý định của mình như vậy. Dù vậy, tất cả những điều ấy không hề làm giảm đi sự công chính và thánh thiện của ngài. Nhưng ngược lại, nó giúp ngài lôi kéo được những con chiên lầm lạc, cải hóa được những tâm hồn tội lỗi. Ngài cũng tuyên bố mục đích rất rõ ràng là, tôi đến không phải để kêu gọi người công chính, nhưng để kêu gọi người tội lỗi. Đồng thời, ngài cũng công khai bày tỏ thái độ cảm kích trước cử chỉ yêu mến ân cần của người phụ nữ và nói rằng, hễ tin mừng được loan báo đến đâu trong khắp thiên hạ, thì nơi đó, việc cô vừa làm cũng được sẽ kể lại để nhớ đến cô. Được gần gũi, phục vụ và yêu thương các con chiên của mình, đó mới là mục đích cao nhất cho sự hy sinh của ngài khi mặc lấy thân phận làm người. Nếu bây giờ mà ngự xuống dự một bữa tiệc ở một giáo xứ hay một cộng đoàn nào đó của Việt Nam, hẳn ngài sẽ lúng túng vì xung quanh ngài sẽ là các môn đệ thời hiện đại, mà thậm chí phải là các vị quyền cao chức trọng. Không, đối tượng ngài muốn gần gũi, muốn nghe họ nói chuyện là giáo dân, là quần chúng, không phải là các đấng bậc giáo quyền đức cao trọng vọng. Quý vị và các bạn thân mến, khi nói về thói hư tật xấu của người Việt, ông Vương Trí Nhàn có viết, người Việt rất hay tự ái, không mấy khi họ thú nhận nỗi cực nhọc mình phải chịu. Nhưng tính tự ái thường đi đôi với tính khoe khoang, họ dễ kiêu căng. Ở nông thôn, vấn đề thể hiện có một tầm quan trọng xã hội hàng đầu. Người nông dân rất thích nổi bật trước mắt người khác và thích nên danh nên giá. Để chiếm được một vị trí tốt giữa những người trong cùng một cộng đoàn, nói chung là để thỏa mãn tính hiếu danh, họ chẳng lùi bước trước một điều gì. Họ sẵn sàng nhịn hẳn thịt cá và các món ăn ngon lành trong cả năm, hay mặc những bộ quần áo vá chằng vá đực, cốt để có tiền tổ chức những bữa khao vọng linh đình nhân được thụ phong một loại bằng sắc nào đó, cho thấy rằng cái quan niệm một miếng giữa làng bằng một sàn xó bếp là một nếp nghĩ đã ăn sâu vào não trạng của người dân Việt chúng ta nói chung, mà não trạng là một kết quả của những nếp nghĩ đã được hình thành rất lâu đời. Vì thế, quả là rất khó khi muốn có một sự thay đổi. Nhưng thiết nghĩ, nếu chúng ta thực sự muốn sống theo những gì Chúa Giêsu đã dạy, nếu chúng ta không muốn biến những gương sống của Ngài đã thực hiện bằng chính sự hy sinh trong kiếp sống làm người của Ngài trở thành vô nghĩa, thì không còn con đường nào tốt hơn là chúng ta chấp nhận phải lội ngược dòng nghĩ của xã hội, của bản năng tự nhiên của con người. Ngạn ngữ Latin có câu, muốn có hòa bình phải chuẩn bị chiến tranh. Chúa cũng bảo rằng, Ngài đến không chỉ mang sự bình an, mà cả sự chiến tranh, chia rẽ và mất mát. Xưa nay, không có cuộc cách mạng nào là không có sự trả giá. Nhưng nếu không có can đảm để thực hiện những sự canh tân đó, thì ước mơ xây dựng một giáo hội bình đẳng, yêu thương nhau cũng sẽ mãi chỉ là mơ ước. Và những biểu hiện của sự bất bình đẳng, vốn không phải là bản chất trong giáo hội, sẽ không chỉ là những kỷ niệm buồn trong quá khứ, mà vẫn là một thực trạng buồn bã, đã, đang, và sẽ còn như những đám mây đen u ám, làm lu mờ khuất lấp hơi nhiều luồng ánh sáng của Đức Kitô mà đáng lẽ ra cần phải được phong quang chiếu rọi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Chuyên mục mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do, cũng do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép giới thiệu tiếp phần 2 của bài viết Tình yêu chắp cánh của Linh Mục Nguyễn Hồng Giáo dòng Francisco đăng trên trang báo Người Tín Hữu. Gioan là ai? Phúc âm cho biết Ngài là con ông Giê-bê-đê, một ngư phủ, và anh cả của Ngài là Gia-cô-bê, cũng là môn đệ của Chúa. Trước khi theo Chúa Giê-xu, Gioan là môn đệ của Gioan Tẩy Giả. Phúc âm còn cho biết Ngài là một trong 3 môn đệ thân tín của Chúa Giê-xu, cùng với Phê-rô và Gia-cô-bê. Bộ ba này đã được chứng kiến phép lạ của Chúa Giê-xu, làm cho đứa con ông Gia-ia đã chết được sống lại, chứng kiến cảnh Chúa hiện dung sáng láng trên núi Ta-bo, và được Chúa dẫn theo để hiện diện với Chúa trong giờ phút người cầu nguyện thảm thiết trong vườn cây dầu, trước lúc phó mình chịu chết. Cùng với tông đồ Phê-rô, Gioan là môn đệ đã được chọn đi dọn chỗ cho thầy ăn lễ vượt qua cuối cùng với các môn đệ. Cả hai đã đi theo vào dinh vị thượng tế khi Đức Giê-xu bị bắt điệu vào đó. Đặc biệt nhất là một mình Gioan đã có mặt dưới chân thập giá và được Chúa tin tưởng phó thân mẫu của người cho để thay mặt người chăm sóc mẹ. Gioan thật xứng đáng với danh hiệu người môn đệ được Chúa yêu mến. Bài tin mừng ngày lễ Thánh Gioan hôm nay, Gioan đoạn 20 câu 1 đến câu 9, kể lại việc Phê-rô và Gioan vội vàng chạy ra mộ Chúa sau khi bà Maria Magdalena hớt hải đến báo tin rằng ngôi mộ đã bị mở ra và không còn thấy xác Chúa ở đó nữa. Hai môn đệ đều chạy, nhưng Gioan chạy mau hơn và đã đến mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Phê-rô đến sau, chạy thẳng vào trong mộ, và cũng thấy những băng vải và khăn che đầu. Khăn này được cuộn lại và để riêng ra. Chi tiết này ngụ ý rằng, đây không phải là một vụ trộm xác. Tại sao Gioan chạy đến mộ trước Phê-rô? Chắc hẳn vì Ngài trẻ trung hơn, chạy khỏe hơn Phê-rô. Nhưng theo ý nghĩa thần học, người ta có thể giải thích tại vì Gioan có lửa tình yêu nóng bỏng trong lòng, tình yêu như chấp cánh cho đôi chân chạy mau. Và tại sao Gioan lại không vào ngay trong mộ mà nhường cho Phê-rô? Là vì Phê-rô đứng đầu các tông đồ, Ngài đại diện cho quyền bính giáo hội sau này. Ý nghĩa thần học của hành động của Gioan là, đức tin của chúng ta chủ yếu dựa trên lời chứng của các tông đồ, và trước hết là lời chứng của vị đứng đầu các ông. Dù vậy, ngay lúc này, khi nhìn thấy ngôi mộ còn trống, tông đồ Phê-rô chưa hiểu, chưa tin ngay, còn Gioan thì vào sau, thì đã thấy và đã tin liền, không chậm trễ. Thấy gì? Cũng chỉ thấy những dấu hiệu mong manh là khăn liệm và khăn che đầu như Phê-rô thôi, nhưng chắc chắn tình yêu mến đã giúp Ngài thấy xa hơn các dấu hiệu bên ngoài. Quả thật, tình yêu cho người ta đôi mắt tinh tường, con tim nhạy bén và cả đôi chân nhanh nhẹn để chạy đến cùng đích là gặp gỡ người mình yêu dấu. Để biết ai, hiểu ai, còn phải yêu mến người ấy. Tình yêu giúp ta đi tận vào trong tim kẻ khác và biết họ, hiểu họ từ bên trong một cách đích thực và sâu xa. Thánh Gioan là vị tông đồ của tình yêu. Người ta nói, suốt đời Ngài chỉ rao giảng về tình yêu, và khi đã về già, sức lực không còn nữa, Ngài chỉ lặp đi lặp lại một lời, các con hãy yêu thương nhau. Tình yêu có vẻ là điều tự nhiên nhất và dễ dàng nhất đối với con người, nhưng thật ra, tình yêu chân chính là rất khó vì chúng ta thường rất ích kỷ. Thánh Phaolô đã mô tả tình yêu đích thực với những đặc tính như sau: tình yêu thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vinh vang tự đắc, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự ác của kẻ khác. Tình yêu tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Chính Chúa Giêsu đã dạy một cách tóm tắt: không tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống vì người mình yêu. Một tình yêu như thế, chúng ta cứ phải học suốt đời. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi đến đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Công giáo và nhân quyền của chúng tôi. Sự phát triển của giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo về nhân quyền. Đây là đề tài của chuyên mục Công giáo và nhân quyền tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm mùng 10 tháng 12 vừa qua, thế giới đã kỷ niệm đúng 60 năm ngày bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền được công bố. Chúng tôi muốn nhân dịp này nhìn lại sự phát triển của giáo huấn xã hội của Giáo hội về nhân quyền. Ngày nay, ít có ai nghi ngờ rằng Giáo hội Công giáo là nhà vô địch vĩ đại nhất trong cuộc đấu tranh cho nhân quyền. Tuy nhiên, không phải lúc nào Giáo hội cũng có một cái nhìn tích cực về khái niệm nhân quyền. Cuộc hành trình của Giáo hội Công giáo, từ thái độ khước từ đến chỗ tích cực cam kết tranh đấu cho nhân quyền, là điều cần nhìn lại nhân dịp kỷ niệm 60 năm công bố bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Chúng tôi xin được trích đọc một bài viết có tựa đề Nhân quyền trong giáo huấn của các Đức Giáo Hoàng trong thế kỷ 20, của Đức ông Franco Biffi, giáo sư tại Đại học Laterano và Gregoriana ở Roma. Trước hết, chúng ta cần nói đến giai đoạn khước từ của giáo hội đối với khái niệm nhân quyền. Giai đoạn này bắt đầu từ thời Đức Pio thứ sáu và kéo dài cho đến thời Đức Pio thứ chín. Phải nói ngay rằng, giáo hội đã hoàn toàn khước từ cuộc cách mạng Pháp năm 1789, và bản tuyên ngôn về quyền con người và người công dân được những người cách mạng công bố. Đây là một phản ứng tự vệ của giáo hội chống lại tinh thần bài Kitô giáo, bài tôn giáo, bài giáo sĩ, duy lý và dưỡng dưng mà phong trào cách mạng đã làm phát sinh. Giáo hội xem cuộc cách mạng Pháp như là nguyên nhân làm phát sinh một thứ tự do tuyệt đối vô giới hạn. Một thứ tự do như thế cổ võ cho một trào lưu chối bỏ Thiên Chúa và các luật lệ của Thiên Chúa, và cuối cùng cũng đánh đổ mọi kỷ cương và chính công ích. Nền tảng của một phong trào tự do như thế được hoàn toàn xây dựng trên chủ nghĩa duy vật. Chính vì thế mà ý niệm nhân quyền được phong trào tự do này đề ra đã bị giáo hội bác bỏ. Giáo hội đã có thái độ gay gắt nhất dưới thời Đức Gregorio thứ 16. Trong thông điệp có tựa đề Mirari Vos, ban hành năm 1832, vị giáo hoàng này xem tự do ngôn luận và chủ trương tách biệt giữa giáo hội và nhà nước là một điều cực kỳ ngu xuẩn. Ngài cũng bác bỏ tự do tôn giáo, tự do báo chí và chủ nghĩa dưỡng dưng, là chủ nghĩa cho rằng con người có thể được cứu độ nhờ tuyên xưng bất cứ tôn giáo nào, nghĩa là nhờ thái độ dưỡng dưng đối với mọi tôn giáo. Vào thời điểm đó, giáo hội dạy rằng Công giáo La Mã là tôn giáo chân thật. con người cần phải tin điều chân thật. Nhà nước có nghĩa vụ phải thăng tiến công ích. Do đó, nhà nước buộc phải thăng tiến niềm tin công giáo, và nơi nào có thể thì phải thiết lập công giáo thành quốc giáo. Sau giai đoạn khước từ trên đây, giáo hội tiến vào giai đoạn phân biện. Người khởi đầu giai đoạn phân biện này là Đức Leo thứ 13. Vị giáo hoàng này bắt đầu phân biện và chấp nhận một vài yếu tố tích cực trong ý niệm nhân quyền của thời đại. Vị giáo hoàng này đã có một đóng góp lớn lao cho giáo huấn xã hội của giáo hội liên quan đến nhân quyền, khi ngài nhìn nhận tính cách lành mạnh và chân thật của các tổ chức tự do trong xã hội. Theo Đức Leo thứ 13, phẩm giá con người chính là nền tảng của các quyền tự nhiên, phổ cập và bất khả xâm phạm của con người. Ngài thấy nhà nước có nhu cầu phải thực thi quyền bính phù hợp với pháp quyền để bảo vệ những người cô thế và thăng tiến công ích. Với lập trường ấy, vị giáo hoàng này nhấn mạnh rằng con người có trước và đứng trên nhà nước, do đó nhà nước không có quyền nuốt trững cá nhân hay gia đình. Sau cơn hậu chấn của cuộc cách mạng công nghiệp, Đức Leo thứ 13 hiểu rằng giáo hội phải trở thành người biện hộ cho các quyền kinh tế và xã hội của con người. Vị giáo hoàng này đã để lại dấu ấn lịch sử qua thông điệp Rerum Novarum về các vấn đề xã hội mới. Trong thông điệp được ban hành năm 1891 này, ngài thiết lập toàn bộ danh sách những quyền kinh tế và xã hội của con người. Người kế vị của Đức Leo thứ 13 là Đức Giáo hoàng Pio thứ 11, đã khai triển giáo huấn của giáo hội về các quyền con người trong mối tương quan với nhà nước. Trong thông điệp có tựa đề Non abbiamo bisogno, chúng ta không cần, ban hành năm 1931, Đức Giáo hoàng Pio thứ 11 đã lên tiếng chống lại chủ nghĩa phát xít và bênh vực tự do lương tâm. Trong thông điệp có tựa đề bằng tiếng Đức Mit brennender Sorge, với mối quan ngại đặc biệt, ban hành năm 1937, ngài lên án Đức Quốc xã và sự sùng bái quốc gia. Ngài nhấn mạnh đến quyền được tuyên xưng đức tin và sống phù hợp với đức tin, cũng như quyền của cha mẹ được dạy dỗ con cái. Trong thông điệp Divini Redemptoris, Đấng Cứu Thế, ban hành năm 1937, vị giáo hoàng này lên án chủ nghĩa cộng sản vì nó đảo lộn các quan hệ giữa con người và nhà nước. Ngài viết rằng chủ nghĩa cộng sản từ bản chất là xấu xa. Cũng trong thông điệp này, Đức Pio thứ 11 kể ra toàn bộ những quyền và nghĩa vụ của con người và nhà nước. Cũng trong năm 1937, ngài đã cho công bố một thông điệp khác bằng tiếng Tây Ban Nha với tựa đề Nos es muy conocida, để kêu gọi người công dân công giáo không nên thụ động để cho tự do tôn giáo và dân sự bị chà đạp. Ngài cũng khẳng định rằng tự vệ và bảo vệ quốc gia bằng những phương tiện chính đáng và thích hợp là điều được phép làm. Người kế vị Đức Pio thứ 11 là Đức Pio thứ 12. Vị giáo hoàng này là người phải đương đầu với Đức Quốc xã và chủ nghĩa cộng sản trong thời đệ nhị thế chiến. Ngài nhấn mạnh đến sự cần thiết phải tái thiết những quốc gia công bình và hòa bình. Trong các sứ điệp Giáng sinh, Đức Pio thứ 12 đã thực sự đặt nền móng triết học và pháp lý cho tư tưởng của giáo hội về nhân quyền và vai trò của nhà nước. Với Đức Cố Giáo Hoàng và Chân Phước Gioan 23, và nhất là với Công đồng Vatican II, giáo hội bước vào giai đoạn đối thoại với thế giới. Thật vậy, Đức Gioan 23 là người đã khởi sự giai đoạn đối thoại giữa giáo hội và cộng đồng thế giới về nhân quyền. Trong giáo huấn của vị giáo hoàng này, cũng như của Công đồng Vatican II, sự khẳng định, bảo vệ và thăng tiến các quyền con người đã được xem như là một trong những trách vụ nền tảng và thiết yếu của giáo hội. Trong thông điệp Mater et Magistra, Mẹ và Thầy, ban hành năm 1961, Đức Gioan 23 lấy lại kiểu nói các dấu chỉ thời đại của Đức Pio thứ 12 và cho biết đang đọc những dấu hiệu đầy hy vọng và cũng đáng lo ngại của thời đại ngài. Ngài xem ý thức ngày càng gia tăng của giới công nhân, người phụ nữ và các quốc gia mới giành lại độc lập về phẩm giá và quyền của mình là một dấu chỉ tích cực của thời đại. Thông điệp Pacem in Terris, hòa bình dưới thế, được cho công bố năm 1963 là nền tảng của giáo huấn xã hội của giáo hội về nhân quyền. Có thể nói đây là bản tuyên ngôn nhân quyền của riêng giáo hội. Theo Đức Gioan 23, nhân quyền là nền tảng của hòa bình. Không có nhân quyền thì cũng không có hòa bình. Ngài vạch ra các quyền và nghĩa vụ của các cá nhân trong cộng đồng, cũng như các quyền và nghĩa vụ của các cộng đồng chính trị. Ngài cũng nói đến một thứ quyền bính siêu quốc gia, có khả năng bảo đảm một nền hòa bình lâu bền giữa các quốc gia. Cũng trong thông điệp hòa bình dưới thế, Đức Gioan 23 đã công khai đề cao bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Đây là một sự kiện có ý nghĩa, bởi vì vị tiền nhiệm của Ngài là Đức Pio thứ 12 đã không bao giờ nhắc đến văn kiện lịch sử này. Dựa trên bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, Đức Gioan 23 đã thiết lập một bản hiến chương của Kitô giáo về nhân quyền. Theo Ngài, nhân quyền đặt nền tảng trên phẩm giá con người, được tạo thành theo và giống hình ảnh Thiên Chúa. Ngài nhấn mạnh đến bản chất xã hội của con người cũng như tính cách hổ tương của các quyền và nghĩa vụ của con người. Đây là những chiều kích hoàn toàn không được tìm thấy trong bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Được biết lúc còn làm sứ thần tòa thánh tại Paris, Đức Gioan 23 đã đóng góp nhiều vào việc soạn thảo bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Nhưng chỉ khi lên làm giáo hoàng, Ngài mới bổ túc cho bản tuyên ngôn này bằng thông điệp hòa bình dưới thế. Công đồng Vatican II được khởi xướng dưới thời Đức Gioan 23 và bế mạc dưới thời Đức Phaolô Đệ Lục, đã tập trú vào vai trò phục vụ của giáo hội. Tất cả các quyền được công bố trong bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền đều được tìm thấy trong các văn kiện của công đồng Vatican II, nhất là trong hiến chế vui mừng và hy vọng. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Công giáo và nhân quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Các bạn thân mến, với kỹ thuật công nghệ hiện đại, ngày nay để khắc ghi hình ảnh người mình yêu quý. Người ta có thể đặt những tấm hình đó vào trong lòng một viên đá hoặc một khối pha lê tuyệt đẹp. Khi xoay khối pha lê trong suốt ấy, hình ảnh của người thân cũng được nhìn thấy một cách sống động với nhiều hướng khác nhau. Loại hình dịch vụ này đang được nhiều người ưa chuộng vì nó đáp ứng được nhu cầu thể hiện tình cảm đối với nhau của con người. Còn gì làm cho người thân của mình vui lòng bằng cách tặng cho họ một viên pha lê xinh đẹp và sang trọng có hình ảnh của mình hoặc người ấy? Vì điều đó như một thông điệp nhắn nhủ với họ rằng, tôi trân trọng và ghi nhớ hình ảnh của bạn mãi mãi. Khi từ biệt Thúy Vân để dấn thân vào con đường trung chuyên, Thúy Kiều đã đau đớn dặn dò. Mai sau dù có bao giờ, đốt lò hương ấy, so tơ phím này, trong ra ngọn cỏ lá cây, thấy hiu hiu gió, thì hay chị về. Vậy ra, để nhớ đến người thân, người ta cũng chỉ dùng những thứ hỗ trợ bộ nhớ, xem ra rất đơn giản, một làn hương, một tiếng đàn, hay ở trong những vùng chiến tranh loạn lạc, kỷ vật để nhớ đến nhau, có khi là một chiếc lược, một chiếc khăn, hoặc một chiếc nhẫn bằng đồng, mà giá trị có thể không bằng một cái kẹo. Thế nhưng, người ta vẫn nâng niu gìn giữ, vì khi nhìn thấy chúng, có nghĩa là người ta nhìn thấy chính người mình yêu quý, hoặc giúp họ gợi nhớ đến những kỷ niệm đẹp của nhau.
Đang nâng hồn lên tới Chúa. Này con đây, đang đặt niềm tin nơi Chúa. Người thương con chỉ lối soi đường tìm đi Chúa. Giữa lúc hoang mang, đời con luôn đi tìm Chúa suốt ngày tháng năm.
Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta cũng tỏ ra thất vọng, đau khổ, không thôi tự dằn vặt mình trong những nuối tiếc và cố tìm cho bằng được một kỷ vật nào đó của người thân đã bị đánh mất. Nhưng thật ra, món quà chỉ có ý nghĩa thực sự mà người thân hay bạn bè muốn trao tặng cho ta là món quà về tinh thần. Chúng ta cảm thấy ấm áp, yêu thương khi nhìn thấy hay còn được lưu giữ những kỷ vật ấy. Nhưng thật ra, chính tâm hồn chúng ta mới là nơi người thân hay bạn bè hiện diện. Vì thế, tình yêu thương của họ sẽ còn mãi hiện diện trong đời sống của chúng ta, ngay cả khi món quà họ trao tặng cho ta không còn tồn tại. Mọi kỷ vật, dù được lưu giữ dưới bất cứ hình thức nào, cũng chỉ là phương tiện. Nó không phải là yếu tố quyết định sự bền vững trong tình cảm của con người. Kho tàng con ở đâu, thì lòng con ở đó. Thiên Chúa quả là bậc cao thủ trong tình yêu, khi bất cứ điều gì, Ngài cũng chỉ đòi hỏi và đề cập đến cõi lòng của con người. Đúng như vậy, không điều gì làm cho người ta dễ quên bằng việc họ không muốn nhớ, cũng như khi cố quên lại là lúc người ta phải nhớ nhiều nhất, hệ tại ở lòng người là như thế. Vâng lạy Chúa, kho tàng của chúng con ở đâu, thì lòng chúng con cũng ở đó. Vì thế, kho tàng của chúng con có làm cho đời sống của mình trở nên hạnh phúc, dễ chịu hay không, còn tùy thuộc vào những gì chúng con lưu trữ vào nơi ấy. Dẫu biết rằng, lớp bụi thời gian đôi khi cũng khó phủ mờ những ký ức đau buồn, nhưng lưu trữ những điều ấy cũng có nghĩa là làm cho kho tàng của lòng chúng con trở nên sỏi đá khô cằn. Vì vậy thông lạy Chúa, xin cho chúng con biết chất chứa trong kho tàng của mình những ký ức yêu thương của người thân, của bạn bè, để cuộc sống của chúng con sẽ trở nên hạnh phúc, ngọt ngào, điều mà Chúa luôn mong muốn nơi cuộc đời của mỗi một người trong chúng con.
Thank you.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.